Hôm sau, nàng thản nhiên khi trạng sư Ha Răng, mổ tòa cùng với hai nhân chứng đến nhà nàng để lập biên bản tịch thu gia sản. Họ bắt đầu từ phòng làm việc của Bovary và không ghi chiếc sọ lão tướng học được coi là đồ nghề. Nhưng ở trong bếp, họ đếm từng loại đĩa, nồi, ghế, đèn. Và ở trong buồng ngủ của nàng, họ đếm tất cả các đồ giặt giảnh để trên giá. Họ xem xét những chiếc áo dài, những bộ quần áo lót, gian buồng rửa mặt và cuộc sống của nàng đến tận những xó xỉnh thầm kín nhất. Như một xác chết mà người ta mổ để khám nghiệm đã được phơi bày trọn vẹn trước mắt ba người đàn ông đó. Trạng sư Ha Răng mặc một chiếc áo đen mỏng có khuy cài, đeo cà vạt trắng, chốc chốc lại nhắc. Bà cho phép, thưa bà. Bà cho phép. Lắm lúc, ông ta thốt lên. Xinh quá, đẹp quá. Rồi ông ta lại viết, chấm ngòi bút vào lọ mực bằng sừng mà ông ta cầm bên tay trái. Khi họ đã làm xong các phòng ở, họ leo lên gác thượng. Nàng để ở đó một bàn giấy nhỏ, trông đựng những bức thư của Rodolphe. Phải mở cái bàn giấy ấy. À, thư từ. Trạng sư Ha Răng nói với một nụ cười kín đáo. Nhưng bà cho phép, vì tôi phải xem trong hộp đó có đựng gì khác không. Và ông ta lật nghiêng các tờ giấy một cách nhẹ nhàng như để cho những đồng tiền giấu ở đó rơi ra. Thế là nàng nổi giận khi thấy cái bàn tay thô kệch kia với những ngón đỏ và mềm như những con sên đặt trên những trang thư đã làm trái tim nàng hồi hộp. Cuối cùng họ đi ra. Felicite trở về. Nàng đã cho chị ta đứng rình để đánh lạc hướng Bovary. Và nàng cùng Felicite sốt sắng dọn dẹp ngay tầng gác thượng cho người canh đồ tịch biên. Người này hứa sẽ ngồi yên ở đó. Nàng thấy sắc lơ, buổi tối hôm ấy có vẻ đăm chiêu. Emma dò xét hắn bằng cái nhìn đầy lo sợ. Tưởng như thấy trong những nếp nhăn trên mặt hắn những lời tố cáo. Rồi khi nàng đưa mắt nhìn lên chiếc lò sưởi được lót bằng những cái giá Trung Quốc cho hơi nóng, nhìn lên những bức rèm cửa rộng lớn, nhìn lên những chiếc ghế bành, nhìn lên cuối cùng tất cả những gì đã làm dịu cuộc đời đắng cay của nàng, thì nàng chợt thấy hối hận, hay đúng hơn một nỗi luyến tiếc mênh mông kích thích dục vọng chứ không phải thủ tiêu dục vọng. Charles điềm tĩnh nhóm lửa lại, đặt hai chân lên giá để củi. Có một lúc người canh đồ tịch biên chắc hẳn chán nản ở trong cái nơi trú ẩn của mình, khẽ động đậy. Có ai đi trên kia? Charles hỏi. Không. Nàng đáp. Đó là gió lay cái cửa trổ trên mái để ngõ. Hôm sau là ngày chủ nhật, nàng đi ru ăn nhằm gặp tất cả những người chủ nhà băng mà nàng biết tên. Họ đều về quê hoặc đi xa. Nàng không nản và nàng đều hỏi vay tiền những người nàng gặp được. Nàng quả quyết là nàng cần đến tiền, nàng sẽ trả. Vài người cười nhạo nàng, tất cả đều từ chối. Lúc 2 giờ, nàng chạy đến Lê Ông gõ cửa nhà y, không ai ra mở, mãi sau y mới xuất hiện. Ai dẫn em đến đây? Việc đó làm phiền anh hả? Không, nhưng... Và y thú thật rằng chủ nhà không thích người trọ tiếp đàn bà. Em có điều muốn nói với anh. Nàng nói lại, y liền giới lấy chiếc chìa khóa. Nàng ngăn y lại. Ồ không, đến đằng kia, chỗ của chúng ta. Và họ đi đến buồng họ ở khách sạn Boulogne. Khi tới nơi, nàng uống một cốc nước to, mặt mũi nàng rất nhợt nhạt. Nàng bảo y, Lê Ông, anh giúp em một việc. Và lắc người y bằng hai bàn tay nắm chặt, nàng nói thêm, anh nghe đây, em cần 8.000 quan. Em điên đó hả? Chưa đâu. Và nàng lập tức kể lại chuyện tịch biên gia sản. Nàng trình bày cho y rõ tình cảnh nguy nan của nàng. Charles không biết gì cả, bà mẹ chồng thì ghét nàng, bố Rouault lại chẳng làm gì được. Nhưng y, Lê Ông, y hãy chạy một nơi để kiếm ra số tiền cần thiết ấy. Em muốn thế nào? Anh hèn nhát làm sao? Nàng thốt lên. Thế là y nói năng một cách ngu xuẩn. Em tự thêu dệt tai họa, có lẽ với 1000 EQ, thằng cha ấy sẽ dịu đi. Càng là một lý do để thử chạy chọt, không thể không kiếm ra được 3000 quan. Giả chăng Lê Ông có thể ký phiếu nợ thay nàng. Đi, thử xem, phải như vậy, chạy đi. Cố lên, cố lên, em sẽ rất yêu anh. Y ra đi, một tiếng đồng hồ sau, y trở về nhà nghiêm trang nói. Anh đã đến nhà 3 người, vô ích. Rồi 2 người ngồi đối diện nhau ở 2 bên lò sưởi, bất động và câm lặng. Emma vừa nhún vai vừa dậm chân. Y nghe thấy nàng thì thầm. Nếu em ở địa vị anh, thì em sẽ kiếm ra được số tiền ấy. Ở đâu vậy? Ở phòng làm việc của anh. Và nàng nhìn y. Một ý nghĩ liều lĩnh và đen tối toát ra từ cặp mắt nảy lửa của nàng. Và hàng mi khép lại một cách dâm dật và khuyến khích đến nỗi chàng trai cảm thấy mình mềm yếu đi dưới cái ý nghĩ thâm trầm của người đàn bà ấy đang thúc đẩy y phạm một tội ác. Lúc bấy giờ y sợ hãi và để tránh mọi điều diễn giải, y vừa vỗ trán vừa kêu lên. Moren chắc sẽ về đêm nay, cậu ta sẽ không từ chối anh đâu. Anh hy vọng đó là một trong những người bạn thân của y, còn một nhà buôn giàu sụ. Y nói thêm, và anh sẽ mang cho em cái ấy ngày mai. Emma không tỏ vẻ hoan nghênh cái hy vọng ấy một cách vui sướng như y tưởng. Nàng nghi y đã nói dối. Y đỏ mặt nói tiếp, tuy nhiên nếu đến 3 giờ em không thấy anh thì đừng đợi anh nữa. Em thân yêu, anh phải đi đây. Tha lỗi cho anh. Tạm biệt. Y nắm tay nàng, nhưng y thấy nó hoàn toàn không còn sinh khí. Emma không còn có một cảm giác nào cả. 4 giờ điểm, và nàng đứng dậy để trở về Dông Vinh như một người máy làm theo sự thúc đẩy của thói quen. Trời đẹp, đó là một trong những ngày tháng 3 trong sáng và oi bức. Mặt trời rực rỡ trên một bầu trời hoàn toàn trắng xóa. Nhiều người dân ru ăn mặc đẹp đẽ, dạo chơi với một vẻ vui sướng. Nàng tới quảng trường Bắc Vi. Sau buổi kinh giảng khóa, người ta đi ra, đám đông ùa ra từ 3 cửa lớn như một dòng sông lớn chảy qua 3 nhịp cầu. Và viên giám sát giáo đường đứng giữa bất động hơn cả một tảng đá. Lúc bấy giờ, nàng nhớ lại cái ngày mà rất lo lắng và đầy hy vọng. Nàng bước vào cái gian lớn ở giữa nhà thờ trải dài ra trước mặt nàng, không sâu bằng mối tình yêu của nàng, và nàng cứ tiếp tục vừa đi vừa khóc dưới tấm khăn trùm đầu, choáng váng chệnh choạng gần ngã. Tránh! Một tiếng thét từ một chiếc cổng lớn đang mở vang lên. Nàng dừng lại để cho một con ngựa đen vượt qua. Vừa đi vừa dậm chân trước trong đôi càng xe độc mã do một con người phong nhã vận áo lông chồn điều khiển. Ai vậy? Nàng biết người đó. Chiếc xe lao đi và mất hút. Thì chính là ông ta, vị tử tước. Nàng quay ngoắt đi, đường phố vắng tanh, và nàng dựa vào một bức tường để khỏi ngã. Rồi nàng nghĩ nàng đã lầm. Giả chăng nàng chẳng biết gì về cái đó cả. Tất cả bên trong lẫn bên ngoài bản thân nàng ruồng bỏ nàng. Nàng tự cảm thấy mình cùng đường lạc lối, lăn đi hú quạ trong những vực thẳm khôn tả. Và khi đến quán chữ thập đỏ, nàng gần như vui mừng thấy ông Homer tốt bụng đang trông cho người ta xếp lên chiếc xe con én một cái hộp lớn đầy dược liệu. Ông ta cầm ở tay trong một chiếc khăn hoàng cổ 6 tấm bánh cho bà vợ ông ta. Bà Homer rất thích những chiếc bánh nhỏ, và chắc ấy nặng theo hình khăn quấn đầu mà người ta ăn với bơ mặn trong dịp tuần chay. Di tích cuối cùng của thức ăn Gothic có lẽ từ thuở thập tự quân mà xưa kia những người dân Normandy lực lưỡng nhét đầy bụng. Tưởng chừng nhìn thấy trên bàn dưới ánh đuốc vàng những đầu giặc Sarazan để ăn nghiến ngấu. Giữa khoảng những bình rượu quế và những đống thịt đồ sộ, Vợ tay dược sĩ nhai bánh rau rấu một cách hùng dũng như họ. Mặc dù bộ răng bà ta đáng ghét, cho nên tất cả những lần ông Homer đi lên tỉnh, ông ta không quên mang bánh ấy về cho bà. Bánh bao giờ cũng lấy ở nhà làm bánh lớn ở phố Massacre. Rất sung sướng được gặp bà. Ông ta vừa nói vừa đưa tay đỡ Emma lên chiếc xe con én. Rồi ông ta treo bánh vào dải chiếc túi lưới và ngồi đầu trần, đôi tay khoanh lại trong một dáng điệu trầm tư kiểu Napoleon. Nhưng khi người mù như thường lệ hiện ra ở chân dốc, ông ta thốt lên. Tôi không hiểu sao nhà chức trách lại vẫn dung túng những lối làm ăn có tội này. Người ta lẽ ra phải bắt giữ những kẻ khốn khổ này, buộc họ làm công việc gì mới được. Sự tiến bộ, tôi lấy danh dự mà nói, đi chậm như rùa. Chúng ta còn đang lặn ngụp giữa cảnh man rợ. Gã mù giơ chiếc mũ ra. Mũ rập rờn ở bờ cửa xe như chỗ lùng thùng của tấm giấy phủ tường bị tuột đinh. Đó là, tay dược sĩ nói, một trạng thái của bệnh tràn nhạc. Và tuy rằng ông ta biết kẻ khốn khó ấy, ông ta lại làm như mới trông thấy gã lần đầu tiên. Xì xào những tiếng giác mạc mờ đục, bạch mạch, sắc mặt, rồi hỏi gã bằng một giọng nhân từ. Này anh bạn, anh bị cái tật ghê sợ này đã lâu chưa? Đáng lẽ say sưa ở tiệm rượu, anh nên sống theo một chế độ thì tốt hơn. Ông ta khuyên gã nên uống giang ngon, bia ngon, nên ăn thịt quay ngon. Gã mù vẫn hát, giả chăng gã ta có vẻ hầu như ngốc nghếch. Cuối cùng ông Homer mở bóp ra. Này, đây là một xu, anh trả lại tôi 2 đồng xèn. Và đừng quên những lời tôi dặn, anh sẽ thấy dễ chịu. Yve dám cả tiếng tỏ ra phần nào hoài nghi về hiệu lực của những lời dặn ấy. Nhưng tay dược sĩ cam đoan rằng ông ta sẽ chữa được gã kia khỏi bằng thứ thuốc mỡ do ông ta chế ra. Và ông ta cho gã kia biết địa chỉ của ông ta. Ông Homer, gần khu chợ, được khá nhiều người biết. Này, Yve nói, thay tiền công ấy, cậu làm trò cho chúng tôi xem đi. Gã mù khuỵu chân xuống và vừa nghiêng cả cái đầu vừa đảo tròn đôi mắt xanh nhạt và thè lưỡi. Gã ta lấy 2 tay xoa bụng, thốt ra một tiếng sủa ồm ồm như một con chó đói. Emma kinh tởm ném qua vai gã 1 đồng 5 quan. Đó là tất cả tài sản của nàng. Nàng tưởng ném tiền đi như vậy là cao thượng. Chiếc xe đã đi, ông Homer bỗng nhiên ngã người ra ngoài khung cửa thét lên. Đừng dùng chất bột và chất sữa. Mặc áo lên và hơi chỗ đau vào khói hạt đổ tung. Cảnh tượng những vật quen thuộc dần dần diễn qua mắt Emma làm nàng quên đi nỗi đau khổ hiện tại. Một cái mệt mỏi không chịu được đè nặng người nàng. Và nàng trở nên ngây dại, chán nản, hầu như không có sinh lực lúc về đến nhà. Đến đâu hay đến đó, nàng tự nhủ. Mà rồi ai biết được, từ lúc này lúc khác, sao lại chẳng có thể xảy ra một sự kiện gì phi thường, thậm chí có thể chết. Vào hồi 9 giờ sáng, nàng bị đánh thức dậy bởi tiếng nói ồn ào tại quảng trường. Người ta tụ tập xung quanh khu chợ để đọc một tờ áp phích dán vào một cái cột. Và nàng thấy Tristan leo lên một cái trụ xé tờ áp phích. Nhưng ngay lúc ấy, tay tuần phiên tóm lấy cổ tay gã ta. Ông Homer ra khỏi cửa hàng và mụ Le François giữa đám đông có vẻ bàn tán. Thưa bà, Felicite vừa kêu lên vừa bước vào nhà. Thật là một điều ghê gớm. Và cô gái đáng thương xúc động giơ ra cho nàng một tờ giấy vàng mà cô ta vừa bóc ở cửa ra. Emma đọc rất nhanh, thấy tất cả đồ đạc của nàng bị đem ra phát mãi. Thế là hai người nhìn nhau im lặng. Họ, cô ở và bà chủ chẳng có điều gì giấu giếm nhau. Cuối cùng Felicite thở dài. Nếu con là bà, thưa bà, con sẽ đến nhà ông Guillaume. Em tin vậy à? Và câu hỏi ấy có nghĩa. Em biết, nhà ấy qua người hầu, vậy thì chủ nhà ấy đôi khi có nói đến ta không? Dân, bà đi đi, được việc đó. Nàng mặc quần áo vào, dẫn chiếc áo dài và đội chiếc mũ có hạt quyền để cho người ta khỏi trông thấy nàng. Vẫn còn rất đông người trên quảng trường. Nàng đi ra phía ngoài làng, qua con đường nhỏ bên bờ nước. Nàng thở hồng hộc đến trước rào sắt nhà viên quản lý Văn Khế. Bầu trời tối đen và tuyết rơi lất phất. Nghe tiếng chuông, Theodore mặc ghi lê đỏ xuất hiện trên thềm. Gã ta ra mở cửa cho nàng hầu như thân mật, tựa hồ mở cho một người quen, và đưa nàng vào phòng ăn. Một chiếc lò sưởi rộng bằng sứ đang kêu do do dưới một cây xương rồng choáng đầy cái hõm tường. Và trong những chiếc khung gỗ đen, trên nền giấy gỗ sồi phủ tường, có tranh Esmeralda của Sterben với tranh Beautifa của Chopin. Bàn ăn đã dọn sẵn, hai chiếc đèn cồn bằng bạc, quả nắm cửa bằng pha lê, sàn nhà và đồ đạc, tất cả đều bóng loáng, rất sạch, kiểu Anh. Cửa kính được trang hoàng ở mỗi góc bằng thủy tinh màu. Đây là một phòng ăn mà ta cần phải có một cái như vậy, Emma thầm nghĩ. Viên quản lý Văn Khế bước vào, một tay giữ khích vào người chiếc áo dài mặc trong nhà có thêu cành lá. Một tay nhấc ra rồi lại đặt dội lên đầu cái mũ vải bằng nhung màu hạt dẻ để lệch một cách hợm đời về bên phải. Ở đó ba chòm tóc mượt màu hung bắt nguồn từ phía sau, vòng quanh cái sọ hói của ông ta, xõa ngọn xuống. Sau khi đã mời khách ngồi, ông ta vừa ăn vừa khẩn khoản xin lỗi khách vì thất lễ. Thưa ông, nàng nói, tôi xin ông. Vì vậy thưa bà, tôi nghe. Nàng liền trình bày với ông ta cảnh ngộ của nàng. Trạng sư Guillaumin đã biết nàng vì ông ta đã kết giao bí mật với tay lái buôn vải mà ông ta hằng lấy từ nơi y vốn để cho vay nợ có đồ thế như thiên hạ vẫn yêu cầu ông ta cho ký kết. Vậy ông ta đã biết và biết rõ hơn cả nàng. Câu chuyện dài dòng về những tấm phiếu nợ ấy, thoạt tiên nhỏ nhặt thôi, lấy những tên linh tinh là người chịu trách nhiệm, cách nhau qua những kỳ hạn dài và đổi mới liên tục, cho đến cái ngày mà thu thập tất cả các cự tuyệt chứng thư. Tay lái buôn vải đã nhờ bạn là Van Sa đứng tên riêng để làm những cuộc truy tố cần thiết, vì y không muốn mang tiếng tàn ác với những người đồng hương. Nàng xen vào chuyện kể những lời phản kháng lơ rơ, những lời mà viên quản lý Văn Khế chốc chốc đáp lại bằng một ngôn ngữ vô nghĩa. Ăn món sườn và uống nước chè, ông ta hạ cầm vào chiếc cà vạt màu thiên thanh gài hai chiếc ghim kim cương nối liền nhau bằng một sợi dây chuyền vàng. Và ông ta cười nụ bằng một nụ cười lạ lùng, một cách hời hợt và khả nghi. Nhưng thấy chân nàng mẫm ướt, ông ta nói, mời bà ngồi gần bên lò sưởi, cao hơn nữa, tựa vào thanh sứ ấy. Nàng sợ làm bẩn sứ, viên quản lý Văn Khế lại nói bằng một giọng trai lơ, những vật đẹp không làm bẩn gì cả. Thế là nàng cố làm ông ta xúc động, và bản thân nàng cũng xúc động. Nàng đi đến chỗ kể cho ông ta nghe cả cảnh eo hẹp trong gia đình, những mối bất hòa và những nhu cầu của nàng. Ông ta hiểu cái đó, một người đàn bà xinh đẹp mà. Và không ngừng ăn, ông ta quay hẳn về phía nàng, gần đến nỗi đầu gối ông ta sát vào đôi giày cao cổ của nàng, mà để dựa vào lò sưởi đang vừa bốc hơi vừa cong lại. Nhưng khi nàng hỏi ông ta ngàn đồng tiền vàng, ông ta bẩm môi lại rồi tuyên bố rất lấy làm khổ tâm là trước đây đã không được quản lý gia sản của nàng. Vì có trăm cách rất thuận tiện, ngay cả đối với một người đàn bà, để làm cho tiền của mình sinh lợi. Người ta có thể, như trong những mỏ than bùn ở Grimesnin hoặc ở vùng đất đai miền Havre, liều làm một cách hầu như nàng tự dày dò mình khi nghĩ đến những món tiền kết xù mà lẽ ra nàng nhất định kiếm được. Ông ta lại nói, vì lẽ gì mà bà chẳng đến nhà tôi? Tôi cũng chẳng biết nữa, nàng đáp. Tại sao, hả? Vậy ra tôi làm bà sợ lắm mà. Chính tôi trái lại mới phải than phiền. Chúng ta có được quen biết nhau mấy đâu. Tuy nhiên tôi rất tận tụy với bà. Tôi mong rằng không nghi ngờ gì nữa. Ông ta giơ tay ra nắm lấy tay nàng, hăm hăm hở hở hôn nó, rồi giữ nó trên đầu gối mình. Và ông ta vừa nhẹ nhàng đùa giỡn với những ngón tay nàng, vừa kể cho nàng nghe ngàn điều êm dịu. Giọng nói nhạt nhẽo của ông ta rủ rỉ như một dòng suối đang chảy. Một tia sáng giọt từ con ngươi ông ta ra qua cặp kính lóng lánh, và hai bàn tay ông ta tiến vào ống tay áo Emma để xoa nắng cánh tay nàng. Nàng cảm thấy một hơi thở hỗn hển phả vào má nàng. Cái gã đàn ông này làm nàng khó chịu một cách kinh khủng. Nàng đứng phắt dậy và nói với ông ta: "Thưa ông, tôi đang đợi." "Đợi gì?" Viên quản lý Văn Khế đột nhiên tái mặt nói. "Đợi số tiền ấy." "Nhưng..." Rồi ngã theo cái thèm muốn đột khởi quá mạnh, ông ta nói: "Ồ vâng." Ông ta lết đầu gối đến bên nàng, không đếm xỉa tới chiếc áo choàng mặc trong phòng của mình. "Tôi van bà hãy ở lại, tôi yêu bà." Ông ôm ngang thắt lưng nàng, mặt bà Bovary nhanh chóng bừng đỏ. Nàng vừa lùi lại với một dáng điệu dữ dội vừa hét lên: "Thưa ông đã lợi dụng một cách vô liêm sỉ cảnh ngộ khốn đốn của tôi. Tôi đáng ái ngại nhưng chẳng bán mình." Và nàng đi ra. Viên quản lý Văn Khế rất đỗi kinh ngạc, mắt đăm đăm nhìn vào đôi giày vải thêu đẹp của mình. Đó là một tặng phẩm của người yêu. Nó cuối cùng đã an ủi ông ta. Vả lại ông ta nghĩ rằng một hành động liều lĩnh như vậy sẽ lôi kéo ông ta đi quá xa. Đồ khốn nạn, đồ đểu giả, thật là đê tiện. Nàng thầm nói khi nàng rảo bước trốn đi dưới hàng cây hoàng diệp liễu bên đường. Mối thất vọng vì việc làm không kết quả càng làm tăng cơn tức giận về cái tiết tháo của nàng bị xúc phạm. Nàng tưởng như ông trời ráo riết hành hạ nàng, và do đó nàng nâng cao lòng kiêu hãnh của nàng. Nàng chưa bao giờ thấy nàng tự tôn trọng bản thân nàng đến thế mà cũng coi khinh người khác, những muốn nện bọn đàn ông, nhổ vào mặt chúng, nghiền nát hết chúng. Và nàng tiếp tục đi nhanh về phía trước, tái nhợt, run rẩy, điên dại. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ sùng sục chân trời trống rỗng, và nàng dường như khoái chí với mối căm hờn đang làm nàng nghẹt thở. Khi nàng trông thấy ngôi nhà của mình, nàng bỗng tê tái. Nàng không thể tiến lên được nữa, nhưng nàng vẫn phải tiến. Vả lại, trốn đi đâu? Felicite đợi nàng ở cửa. "Được chứ, không ăn thua," Emma nói. Và trong 15 phút, cả hai đều xét đến từng con người khác nhau ở Dông Vin có thể sẵn sàng cứu giúp nàng. Nhưng mỗi lần Felicite gọi tên ai, Emma lại đáp: "Có thể vậy được hả? Họ chẳng muốn đâu." "Mà ông nhà lại sắp về." "Ta biết rõ điều đó. Thôi để ta ngồi một mình." Nàng đã thử mọi cách, nhưng bây giờ chẳng còn làm gì được nữa. Và khi nào sát lơ về, nàng sẽ bảo hắn: "Anh rút lui đi. Chiếc thảm mà anh vừa bước lên đó không phải của chúng ta nữa. Ở nhà anh không còn có lấy một đồ đạc, một chiếc ghim, một cọng rơm. Và chính em đã làm anh khuynh gia bại sản, con người đáng thương." Thế là hắn sẽ òa lên khóc, nức nở to, và hắn sẽ khóc nhiều. Rồi cuối cùng, khi cơn kinh ngạc đã qua đi, hắn sẽ tha thứ. Nàng vừa nghiến răng vừa lẩm bẩm: "Phải, hắn sẽ tha thứ cho ta. Hắn dù có bạc triệu biếu ta, cũng chưa đủ để ta tha thứ cho cái việc hắn đã quen biết ta. Không khi nào, không khi nào." Cái ý nghĩ Bovary ở cái thế hơn nàng khiến nàng bực tức. Rồi dù nàng thú thực hay không thú thực, chốc nữa, lát nữa, mai đây, hắn cũng sẽ biết cái tai họa. Vậy là phải chờ đợi cái cảnh khủng khiếp ấy và phải chịu ép mình dưới tấm lòng đại dương của hắn. Nàng muốn trở lại nhà lơ rơ. Ít gì, viết thư cho bố, muộn quá rồi. Và có lẽ bây giờ nàng hối rằng đã không nhượng bộ người kia, thì vừa lúc đó nàng nghe thấy tiếng chân ngựa ngoài lối đi. Chính là hắn. Hắn mở cửa hàng rào, hắn trắng nhợt hơn cả bức tường bằng thạch cao. Nhảy sổ ra cầu thang, nàng thoát vội qua lối quảng trường và vợ tay thị trưởng đang trò chuyện trước mắt nhà thờ với Lê Tibudoa. Trông thấy nàng vào nhà tay thu thuế, bà ta chạy đi nói sự việc đó với bà Caron. Hai bà này leo lên gác thượng và nấp sau quần phơi trên các sào, đứng ở một chỗ thuận tiện để nhìn được khắp trong phòng nhà Binet. Ông ta một mình trong gác xếp, đang lấy gỗ làm giả một thứ đồ mà khó tả, gồm có hình lưỡi liềm, hình cầu, lồng cái nọ vào cái kia, tất cả thẳng như một kỳ đài nhọn kiểu Ai Cập mà chẳng dùng để làm gì cả. Và ông ta đang bắt đầu làm bộ phận cuối cùng, ông ta sắp đạt mục đích. Trong cái xưởng tranh tối tranh sáng, làm bụi nâu bay lên từ chiếc dụng cụ của ông ta như một chùm tia lửa dưới móng sắt của một con ngựa đang phi. Hai chiếc bánh xe chạy kêu do ve. Binet mỉm cười, cái cằm hạ xuống, lỗ mũi nở ra, và cuối cùng hình như say sưa trong một niềm vui sướng trọn vẹn, chắc hẳn chỉ thuộc về những công việc tầm thường, làm vui trí tuệ bằng những cái khó khăn dễ dàng và thỏa mãn nó bằng một thành tựu mà ngoài nó ra không có gì để ước mơ. À, chị ta kia kìa, bà Tuyvaser nói, nhưng vì cái máy tiện hai bà không thể nghe được nàng nói gì. Rốt cuộc họ tưởng như nghe thấy tiếng quan, và bà Tuyvaser thì thào, chị ta van xin ông ấy được nộp thuế chậm. Dáng chừng như vậy, bà kia đáp. Họ trông nàng hết đi dọc lại đi ngang, xem xét những vòng treo khăn mặt, những cây đèn nến, những đúng tay vịn cầu thang ở gần các bức tường. Còn Binet thì vuốt râu cằm đắc chí. Chị ta đến đặt làm cái gì chăng? Bà Tuyvaser nói. Nhưng ông ta có bán gì đâu. Bà hàng xóm biện bác. Tay thu thuế có vẻ lắng nghe, mắt thao láo, như thể ông ta không hiểu. Nàng tiếp tục nói bằng một vẻ dịu dàng gian nài. Nàng tiến lại gần, ngực nàng phập phồng. Hai người không nói nữa. Có phải chị ta gạ gẫm ông ta không? Bà Tuyvaser nói. Binet đỏ mặt tía tai, nàng cầm tay ông ta. À, quá lắm. Và chắc hẳn nàng đề xuất với ông ta một điều gì khả ố. Vì tay thu thuế, tuy nhiên, ông ta là người can đảm, đã từng chiến đấu ở Bao Sen và ở Lucen, tham dự chiến tranh Pháp Quốc và thậm chí đã được đề nghị tặng thưởng quân chương. Bất thần, như trông thấy một con rắn, vừa lùi rất xa vừa hét lên. Thưa bà nghĩ đến điều đó à? Người ta phải lấy roi quật hạng đàn bà ấy. Bà Tuyvaser nói, vì nàng đã biến mất khi các bà nói vậy, rồi thấy nàng đi dọc phố lớn và rẽ sang tay phải như để đến nghĩa địa. Các bà miên man phỏng đoán. Khi đi tới nhà người vú, nàng nói, bà mẹ Rolê, tôi chết ngạt mất, cởi cho tôi đôi dây giày. Nàng ngã xuống giường, nàng khóc nức nở. Mụ Rolê lấy một cái váy ngắn đắp cho nàng và đứng ngay bên cạnh nàng. Rồi vì nàng không trả lời, mụ đi ra lấy chiếc guồng quay và bắt đầu kéo sợi lanh. Ồ, có im đi không? Nàng lẩm bẩm, tưởng chừng nghe thấy tiếng máy tiện của Binet. Ai làm bà ta bực mình? Người vú em thầm hỏi. Tại sao bà ta lại đến đây? Nàng đã chạy lại đó vì bị thúc đẩy bởi một mối kinh hãi xua đuổi nàng ra khỏi nhà nàng. Nằm ngửa không động đậy và đôi mắt đăm đăm. Nàng phân biệt mơ hồ các đồ vật, mặc dù nàng hết sức chăm chú vào đó với một sự cố chấp ngu ngốc. Nàng ngắm những bức tường tróc ra từng mảng, hai thanh củi cháy dở chụm vào nhau bốc khói, và một con nhện chân dài đang đi ở phía trên đầu nàng trong cái khe chiếc xà nhỏ. Cuối cùng, nàng tập hợp các ý nghĩ của nàng. Nàng nhớ lại, một ngày cùng với Lê Ông. Ôi xa quá rồi, Mặt trời lấp lánh trên con sông và những bông hoa bút thảo tỏa hương. Thế là bị lôi cuốn trong những hồi ức như một dòng thác đang sôi sục. Nàng chẳng bao lâu nhớ lại được ngày hôm qua. Mấy giờ rồi? Nàng hỏi. Mụ Rô-lê đi ra, giơ các ngón tay của bàn tay phải về phía bầu trời sáng hơn cả, rồi thong thả bước vào nói. 3 giờ đến nơi rồi.
À, cảm ơn, cảm ơn.
Dì y sắp đến, chắc chắn như vậy. Có lẽ y đã kiếm được tiền, nhưng có lẽ y đến đằng ấy. Không ngờ nàng lại ở đây, và nàng sai người vú em chạy đến nhà nàng để đưa y về đây. Quàng lên. Thưa bà quý mến, tôi đi đây, tôi đi đây. Lúc này nàng ngạc nhiên là đã không nghĩ đến y trước hết. Hôm qua y đã hứa y sẽ không sai lời, và nàng đã thấy mình ở nhà lơ rơ rồi. Bày lên bàn giấy của tay ấy 3 tờ giấy bạc, rồi phải bịa ra một chuyện để giải thích mọi sự cho Bovary. Chuyện gì nào? Tuy nhiên người vú em đi lâu quá mà không trở về. Nhưng vì không có đồng hồ trong căn nhà tranh, Emma sợ mình có lẽ đã phóng đại độ dài của thời gian. Nàng liền bước một bước đi dạo quanh giường. Nàng đi vào con đường nhỏ, dọc theo hàng rào, rồi đùng đùng quay trở lại, hy vọng mụ vú đã về bằng con đường khác. Cuối cùng mỏi mệt vì chờ đợi, lòng đầy ngờ vực đã xua đi. Nàng không còn biết mình ở đây đã từ một thế kỷ hay mới một phút. Nàng ngồi vào một xó nhà và nhắm mắt lại, bịt chặt 2 tay. Bức rào cọt kẹt, nàng nhảy xổ ra. Nàng chưa kịp nói thì mụ Rô-lê đã bảo: "Không có ai ở nhà bà cả." "Thế nào?" "Ồ, không có ai, mà ông nhà thì đang khóc, ông gọi bà, người ta tìm bà." Emma không đáp gì. Nàng vừa thở hổn hển, vừa đảo mắt nhìn quanh. Còn người đàn bà quê mùa, kinh sợ về bộ mặt nàng, đã lùi lại theo bản năng vì tưởng nàng điên. Đột nhiên, nàng vỗ tay lên trán, thét lên một tiếng. Vì cái ký ức về Rodolphe như một tia chớp lớn trong một đêm tối mò đã đi qua tâm hồn nàng. Y tốt thế, ý nhị thế, hào hiệp thế. Và giả lại, nếu y do dự không giúp nàng việc ấy, nàng sẽ biết buộc y bằng cách gợi lại trong một chớp mắt mối tình của 2 người đã tan vỡ. Nàng liền đi đến La Huy Xét, không thấy mình sẽ dấn thân vào cái điều vừa mới đây đã làm mình hết sức phẫn nộ. Và cũng chẳng chút nào ngờ đến việc bán mình đó.